Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai, ngày mùng 1 tháng 12 năm 2014 gồm có: suy niệm lời Chúa, tin quan trọng tuần qua, học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phúc cầu nguyện. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 8, từ câu 5 đến câu 11. Khi Đức Giêsu vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp người và nài xin: "Thưa ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại, nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm." Người nói: "Chính tôi sẽ đến chữa nó." Viên đại đội trưởng đáp: "Thưa ngài, tôi chẳng đáng ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời, là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này đi, là nó đi. Bảo người kia đến, là nó đến. Bảo người nô lệ của tôi làm cái này, là nó làm. Nghe vậy, Đức Giê-xu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo người rằng, tôi bảo thật các ông, tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế. Tôi nói cho các ông hay, từ phương Đông phương Tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob trong nước trời. Quý vị và các bạn thân mến! Trong bài đọc 1, trích sách Isaiah, ngôn sứ Isaiah đã được diễm phúc thấy về Juda và Jerusalem trong tương lai. Trong tương lai, núi nhà Đức Chúa đứng kiên cường, vượt đỉnh các non cao, vươn mình trên hết mọi ngọn đồi. Dần dần lũ lượt đưa nhau tới, nước nước dập dìu kéo nhau đi, rằng, đến đây, ta cùng lên núi Đức Chúa, lên nhà Thiên Chúa của Gia-cóp, để người dạy ta biết lối của người, và để ta bước theo đường người chỉ vẽ. Vì từ Sion, thánh luật ban xuống, từ Jerusalem, lời Đức Chúa phán truyền. Điều này có nghĩa là, Đức Chúa sẽ quy tụ muôn dân cho hưởng hòa bình vĩnh cửu trong nước Thiên Chúa. Ngài sẽ không loại trừ một dân tộc hay một quốc gia nào. Điều mà ngôn sứ Isaiah thấy được tỏ hiện nơi hành động của Chúa Giê-xu trong bài tin mừng hôm nay. Khi vào thành Ca-phác-na-um, Chúa Giê-xu đã gặp một viên đại đội trưởng đến nài xin Chúa cứu cho tên đầy tớ của ông bị nằm liệt ở nhà. Ở Palestine, thời Chúa Giê-xu, người ta coi thường những người Roma. Đó là những người dân ngoại, những kẻ áp bức, những người bóc lột dân. Khi thấy họ qua đường, người ta thường quay đầu lại. Viên đại đội trưởng thuộc đoàn quân xâm lược cũng bị xếp vào những hạng người này. Và ông cũng biết thái độ xem thường và thù nghịch của người Israel đối với mình. Bất chấp thái độ khinh thường ấy, ông đã liều mình đến gặp và xin Chúa Giê-xu cứu người đầy tớ của ông, vì ông yêu thương người đầy tớ của mình. Tình yêu của ông dành cho người đầy tớ cũng được đáp trả bằng một tình yêu lớn hơn của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đã không những không coi thường viên đại đội trưởng này, mà còn ca ngợi lòng tin và sự nhiệt tâm của ông. Và Ngài đã chấp nhận lời cầu xin này. Hành động của Chúa Giê-xu đang làm ứng nghiệm điều mà ngôn sứ Isaiah đã thấy và thể hiện rõ lời Chúa Giê-xu đã nói. Tôi nói cho các ông hay, từ phương Đông phương Tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob trong nước trời. Tình thương của Chúa Giê-xu dành cho con người, đó là một đặc ân. Đặc ân ấy không dành riêng cho một chủng tộc hay một nền văn hóa nào, mà dành cho hết thảy mọi người. Mọi người từ khắp nơi đều được mời gọi lên đường dự tiệc cưới trong nước trời. Lạy Chúa, tình yêu Chúa luôn luôn tuôn đổ trên hết thảy mọi người, không phân biệt một ai hay một dân tộc nào. Xin cho chúng con là những môn đệ của Chúa, có một trái tim yêu thương rộng mở, luôn biết quan tâm đến mọi nhu cầu của con người, và sẵn sàng chết đi những tính nết xấu như ích kỷ, tự kiêu, thành kiến, vân vân, để làm chứng cho tình yêu Chúa bằng chính lời nói và hành động của chúng con, nơi gia đình, nơi giáo xứ, nơi xã hội. Amen.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua do Duy An và Mai Hương trình bày.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tái bổ nhiệm các vị điều hành Thượng Hội đồng Giám mục. Trong viễn cảnh, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa thường lệ sẽ diễn ra tại Vatican từ ngày 4 đến 25 tháng 10 năm 2015. Đức Thánh Cha Francisco đã quyết định duy trì tính liên tục của Thượng Hội đồng. Theo thông tin từ Đài Phát thanh Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã tái bổ nhiệm Đức Hồng Y Peter Erdo, Tổng giám mục Budapest, Hungary, vào chức vụ Tổng tường trình viên, và Đức Tổng giám mục Bruno Forte, Tổng giám mục Chieti Vasto, Italia, làm thư ký đặc biệt của Thượng Hội đồng. Các vị chủ tịch thừa ủy của Thượng Hội đồng giám mục khóa ngoại thường hồi tháng 10 vừa qua cũng được tái bổ nhiệm. Ở châu Á, có Đức Hồng Y Luis Tagle, Tổng giám mục Manila, Philippines. Ở châu Mỹ, có Đức Hồng Y Damasceno Assis, Tổng giám mục Aparecida, Brazil. Và ở châu Âu, có Đức Hồng Y André Van Troa, Tổng giám mục Paris, Pháp Quốc. Ngoài ra, sẽ có thêm một chủ tịch thừa ủy cho Thượng Hội đồng Giám mục khóa thường lệ sắp tới là Đức Hồng Y Wilfried Napier, Tổng giám mục Cape Town ở Nam Phi. Sự hiện diện của một Hồng Y từ châu Phi đem tới sự quân bình về mặt địa lý cho Thượng Hội đồng. Hơn nữa, thành phần các vị chủ tịch cũng cần có tính đa dạng vì những khó khăn của các gia đình tại các châu lục rất khác nhau. Thượng Hội đồng Giám mục khóa thường lệ sắp tới cũng tiếp tục chủ đề về gia đình, sẽ có thành phần tham dự mở rộng hơn và thời gian làm việc cũng dài hơn.
Tin Pháp Quốc. Chủ tịch Nghị viện châu Âu bày tỏ lòng biết ơn Đức Thánh Cha. Trong diễn văn đáp từ để cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco vì chuyến viếng thăm Nghị viện và Hội đồng Âu Châu, ông Martin Schulz, Chủ tịch Nghị viện châu Âu, đã ngỏ lời cảm ơn Đức Thánh Cha trước các thành viên Nghị viện hôm 25 tháng 11 vừa qua. Ông nói rằng, cảm ơn Đức Thánh Cha đã chỉ cho thấy những định hướng trong thời điểm mất định hướng. Ông Schulz cũng muốn đảm bảo với Đức Thánh Cha về mục tiêu theo đuổi những nhiệm vụ chung trong tình liên đới và cùng nhau thực hiện để tạo nên sức mạnh chung của Nghị viện châu Âu. Chủ tịch Nghị viện gọi đó là văn hóa các giá trị, được đặt làm nền tảng để xây dựng Liên hiệp châu Âu trong sự hợp nhất. Ngài Chủ tịch Nghị viện cũng nhắc lại câu chuyện lịch sử về dòng họ Bergoglio của gia đình Đức Thánh Cha trong việc rời đất nước Italia để đến định cư bên châu Mỹ tại nước Argentina. Để rồi bây giờ Đức Thánh Cha lại có ngày trở về trong lòng châu Âu. Theo ông Schulz, đây là một lợi thế giúp cho người dân châu Âu trong việc đổi mới và cải tổ. Ông cũng không quên cảm ơn Đức Thánh Cha đã nhận lời mời viếng thăm Nghị viện, đồng thời cho đây là một niềm vinh hạnh khi được nghe những lời của Đức Thánh Cha. Đặc biệt, Ngài Chủ tịch Nghị viện bày tỏ sự ủng hộ của Nghị viện đối với con đường vạch ra của Đức Thánh Cha. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, bài diễn văn của Đức Thánh Cha đã được nhiệt liệt chào đón bằng những tràng pháo tay dài trong nhiều phút. Đức Thánh Cha rời Nghị viện châu Âu cũng trong tiếng vỗ tay không ngớt, và tất cả cùng đứng lên để tiễn biệt Ngài.
Tin Roma. Đức Thánh Cha nói rằng, chia rẽ không giúp gì cho việc truyền giảng tin mừng. Trong buổi gặp gỡ các tham dự viên Hội nghị Thế giới các phong trào và tân cộng đồng giáo hội ngày 22 tháng 11 năm 2014, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng, các chia rẽ giữa các Kitô hữu là trở ngại lớn đối với việc truyền giảng tin mừng. Ngài khuyến khích tín hữu vượt qua các ý kiến bản thân và tìm ra giá trị trong những điều người khác đề xuất. Ngài cho hay, để thế giới tin Chúa Giê-xu là Chúa, họ cần thấy các Kitô hữu hiệp thông với nhau. Ngược lại, nếu thế giới chỉ thấy chia rẽ, tranh chấp, đánh sau lưng, bất chấp vì lý do gì, làm sao chúng ta truyền giảng tin mừng được? Trích dẫn tông huấn niềm vui tin mừng của Ngài, Đức Thánh Cha nhắc nhở mọi người rằng, hợp nhất luôn thắng tranh chấp vì các anh chị em của ta luôn có giá trị hơn các thái độ bản thân của ta. Hiệp thông là một điều không bao giờ được quên hay làm ngơ trong việc làm của các phong trào và cộng đồng. Theo Đức Francisco, hiệp thông chân thực chỉ hiện hữu khi các phong trào và cộng đồng hợp nhất với giáo hội phẩm trật. Ngài cho rằng, toàn bộ luôn lớn hơn thành phần, và thành phần chỉ có nghĩa trong tương quan với toàn bộ. Đức Thánh Cha nói rằng, sứ mệnh của các phong trào và cộng đồng là làm việc với nhau để đương đầu với các vấn đề chính của thời đại, như các vấn đề liên quan tới sự sống, gia đình, hòa bình và đấu tranh chống nghèo đói. Các tân phong trào và cộng đồng được mời gọi phối hợp các cố gắng của họ để săn sóc những người đang bị não trạng hoàn cầu hóa làm thương tổn. Não trạng này đặt tiêu thụ ở tâm điểm, phớt lờ Thiên Chúa và các giá trị vốn chủ yếu đối với sự sống. Đức Thánh Cha cho biết một điểm khác nữa là các phong trào và cộng đồng phải luôn duy trì sự tươi mát của những đặc sủng chuyên biệt họ đã nhận được. Được định nghĩa một cách tổng quát là bất cứ hồng phúc tốt đẹp nào được Thiên Chúa ban cho con người, đặc sủng có thể được đổi mới bằng cách trở về với giờ phút, trong đó các thành viên các phong trào và cộng đồng cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa lần đầu tiên. Đức Thánh Cha còn nhận định rằng, thời gian càng qua đi, người ta càng bị cám dỗ hơn nữa, muốn trở thành yên ổn, muốn trở thành cứng đơ trong những cung cách làm việc cố định. Những cung cách tuy có làm ta an lòng đấy, nhưng không vì thế mà không trở thành cằn cỗi. Tuy việc định chế hóa các đặc sủng là điều cần thiết để chúng tiếp tục sinh tồn, nhưng Đức Thánh Cha cảnh cáo các người tham dự hội nghị đừng tự lừa dối mình khi nghĩ rằng một mình các cơ cấu bên ngoài đã đủ để bảo đảm việc Chúa Thánh Thần hiện diện và hành động. Việc duy trì một ý hướng luôn đổi mới trong cuộc sống bản thân cũng như trong cuộc sống cộng đồng, không phát xuất từ một số phương pháp hay công thức nào đó, mà đúng hơn, phát xuất từ ý chí sẵn sàng đáp ứng một cách phấn khởi mới mẻ đối với lời mời gọi của Chúa. Chỉ với sự phấn khởi trên, các phong trào và cộng đồng mới lớn mạnh, vì một khi trở thành mục tiêu tự tại, các hình thức và các phương pháp sẽ trở thành một ý thức hệ xa rời thực tại và khép kín đối với Chúa Thánh Thần. Theo Đức Thánh Cha, các hình thức và phương pháp cứng nhắc trên cuối cùng sẽ làm khô cứng chính các đặc sủng vốn đem lại sự sống cho chúng. Ngài khuyến khích các tham dự viên luôn luôn trở về với lực đẩy đứng phía sau đặc sủng của họ, đó là điều cần nếu họ muốn giải quyết các thách thức hiện đại. Điểm cuối cùng được Đức Thánh Cha đem ra ánh sáng là các phong trào và cộng đồng, phải tập trú cả vào việc chào đón lẫn việc đồng hành với con người thời nay, nhất là người trẻ. Ngài nói, chúng ta là thành phần của một nhân loại bị thương tổn, trong đó mọi định chế giáo dục, nhất là định chế quan trọng nhất, tức là gia đình, đang trải nghiệm nhiều khó khăn nghiêm trọng hầu như ở khắp mọi nơi trên thế giới. Cho nên, Đức Thánh Cha nói tiếp, trong diễn trình truyền giảng tin mừng, điều quan trọng là hướng dẫn và đồng hành với con người trong một diễn trình lớn lên và trưởng thành chân chính mà không pha mình vào tự do bản thân của cá nhân. Tiến bộ luân lý và tâm linh, một tiến bộ đang thao túng sự bất trưởng thành của các cá nhân, chỉ là một thành công bề ngoài và là một thành công nhất định sẽ thất bại. Theo Đức Thánh Cha, đức tin đòi cách đáp trả ngược lại, tức là kiên nhẫn đồng hành, biết chờ đợi thời cơ thuận tiện đối với từng cá nhân. Kiên nhẫn là lối yêu thương duy nhất chân thực và sẽ dẫn người khác tới mối tương quan thành thực với Chúa. Đức Thánh Cha kết thúc bài diễn văn của Ngài bằng cách tóm lược các điểm chính và khuyến khích mỗi tham dự viên không ngừng duy trì sự tươi mát của đặc sủng họ, tôn trọng tự do của mỗi cá nhân và luôn cố gắng hiệp thông. Ngài nói, tuy nhiên, đừng quên rằng, muốn đạt tới điều đó, thì hồi tâm phải có tính truyền giáo. Sức mạnh lướt thắng cám dỗ và bất cập, phát xuất từ niềm vui công bố tin mừng, vốn là nền tảng của mọi đặc sủng. Bài nói chuyện của Đức Thánh Cha trên đây nói với các thành viên tham dự Hội nghị Thế giới các phong trào và tân cộng đồng giáo hội. Nhưng thực ra, Ngài đang nói với tất cả những ai đang mất kiên nhẫn trong giáo hội hiện nay.
Tin Vatican. Đại hội Thế giới về Mục vụ Di dân lần thứ bảy bàn về chủ đề Hợp tác và Phát triển. Điều quan trọng khi gặp gỡ anh chị em di dân là phải có cái nhìn rộng mở, có khả năng nhận ra tiềm năng nơi họ, chứ không phải chỉ nhìn thấy nơi họ những vấn nạn phải đối đầu hoặc giải quyết. Đó là những lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha Francisco dành cho Đại hội Thế giới về Mục vụ Di dân trong buổi tiếp kiến vào trưa ngày 21 tháng 11 vừa qua tại sảnh đường Clemente thứ 8. Đại hội Thế giới về Mục vụ Di dân lần thứ 7 với chủ đề Hợp tác và Phát triển được Hội đồng Tòa Thánh về Mục vụ cho người di dân và lưu động, gọi tắt là PCMI, tổ chức tại Vatican từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 11 vừa qua. Khoảng 300 tham dự viên đại diện cho 90 quốc gia đã tham gia đại hội này. Sau nghi thức khai mạc, do Đức Hồng Y Antonio Maria Becciu, Chủ tịch PCMA chủ sự lúc 17 giờ 30 phút ngày 18 tháng 11. Đại hội đã chào đón ông Angelino Alfano, Bộ trưởng Nội vụ Italia, và ông William Lacy Swing, Tổng giám đốc Tổ chức Di dân Quốc tế, gọi tắt là IOM. Ông Swing đã có bài phát biểu nói lên sự quan tâm sâu sắc của các nhà nước và tổ chức phi chính phủ đối với làn sóng người lao động tản cư và nhập cư trên khắp thế giới. Ông cũng lưu ý, để người di dân có thể sống đúng phẩm giá của mình, những người phục vụ di dân phải biết cách truyền tải sứ điệp cách mới mẻ và sống động hơn, để thế giới nhận ra rằng trách nhiệm chăm sóc người di dân là nghĩa vụ quốc tế của mọi thành phần. Trong ngày làm việc thứ nhất, đại hội đã bắt đầu với thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô do Đức Hồng Y Manuel Monero de Castro, quyền chánh án tòa ân giải tối cao chủ tế. Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng giám mục Manila, Philippines, và cũng là thành viên của PCMA, đã trình bày chủ đề Người tha hương và sự hợp tác, hướng đến sự phát triển của thế giới và giáo hội, như một gợi ý cho các tham luận tiếp theo trong ngày. Đức Hồng Y Tagle ghi nhận, làn sóng tản cư dẫn đến nhiều mất mát về nhân sự và tiềm năng nơi giáo phận gốc, nhưng đồng thời cũng đóng góp không nhỏ cho giáo phận nơi họ nhập cư. Cùng quan điểm này, Đức cha John Charles Wester, Hoa Kỳ, cũng ghi nhận rằng giáo hội tại Hoa Kỳ đã bội thu nhờ những cộng đoàn nhập cư từ nhiều nước. Qua đó, đời sống đức tin cũng trở nên phong phú và đa sắc với sự đa dạng của các nền văn hóa, tập quán và cử hành đạo đức. Đức cha Mario Tosso, thư ký Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình, đã gợi lên ưu tư trong bài tham luận là làm sao, trong sứ vụ phục vụ anh chị em di dân, giáo hội cũng phải lên tiếng cảnh tỉnh những nền kinh tế bất công, đã và đang trở thành mối đe dọa cho công bằng xã hội, trong việc bóc lột sức lao động, đối xử tàn nhẫn với công nhân, và nguy cơ phân rã đời sống gia đình do tình trạng ly tán vì việc làm. Trong hai ngày tiếp theo, đại hội đã thảo luận dựa vào các đề tài tham luận từ các vị mục tử, ký giả, chuyên gia ngoại giao và xã hội, quản lý các tổ chức phi chính phủ và Caritas quốc tế. Đặc biệt là những chứng từ của đại diện các hội đồng giám mục từ Brazil, Taiwan, Italia, Ukraine, Rwanda, Mexico, Angola và Sao Tome, Germany và Hoa Kỳ, đã nói lên sức sống đức tin mạnh mẽ của anh chị em di dân trong việc hội nhập vào đời sống tha hương, cũng như cộng đoàn sở tại, trong việc tiếp nhận và đồng hành cùng anh chị em nhập cư. Tất cả các báo cáo viên và tham luận viên là các hồng y, giám mục, linh mục, giáo dân, và cả những đại diện các giáo hội Kitô đã trình bày toàn cảnh mục vụ di dân trên thế giới, cùng những thách đố cả về mục vụ lẫn luân lý, công bằng xã hội, cũng như kinh tế thị trường. Có thể nói rằng, đời sống di dân hiện nay đã trở thành tất yếu trong nền kinh tế toàn cầu. Một nền kinh tế không thể hoạt động đơn lẻ ở cấp địa phương, mà cần phải liên minh vùng miền để tồn tại và phát triển. Chính bối cảnh đó đã gợi hướng cho những suy tư mục vụ mà đại hội đã tích cực chia sẻ và đề xuất. Làm sao để giáo hội gốc của người di cư có thể phối hợp với giáo hội tiếp đón người nhập cư trong việc hướng dẫn đời sống đức tin và xã hội, củng cố nền tảng luân lý và đời sống đạo đức, bảo vệ những người lao động nghèo, và lên tiếng trước những bất công đe dọa phẩm giá con người. Đại hội cũng đề cập đến phẩm giá và vị trí của người phụ nữ trong cơ chế kinh tế thị trường, cần phải được quan tâm và tôn trọng. Lưu ý đẩy mạnh mảng mục vụ cho ngư dân và thuyền nhân, vốn rất cần giáo hội các địa phương chú ý chăm sóc đời sống bí tích cho nghề nghiệp lưu động của họ. Một vài phát biểu đã nhắc đến một biên cương mới là mục vụ cho du học sinh. Đây cũng là mối quan tâm của nhiều giám mục ở các nước phát triển, khi tiếp nhận rất nhiều du học sinh công giáo. Một số đề nghị lưu ý đến việc sử dụng các phương tiện truyền thông để kết hợp mạng lưới mục vụ liên quốc gia trong việc chuẩn bị, tiếp nhận, chăm sóc cho người lao động nhập cư và du học sinh. Tại đại hội này, đại diện Ủy ban Mục vụ Di dân của Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng đã gặp và gửi lời cảm ơn chân thành đến giáo hội các nước đã tiếp nhận và chăm sóc cho người Việt Nam trong suốt những năm vừa qua. Hiện nay ở Việt Nam cũng có nhiều anh chị em công giáo người nước ngoài đến làm việc và sinh sống tại Việt Nam. Ủy ban Mục vụ Di dân cũng sẽ cố gắng quan tâm đến những anh chị em này và hết lòng chăm sóc đời sống đức tin của họ, như những giáo hội địa phương khắp nơi đã mở lòng tiếp đón anh chị em tín hữu Việt Nam. Đại hội Thế giới về Mục vụ Di dân lần thứ 7 đã cho thấy những nỗ lực phục vụ người di dân mà giáo hội không ngừng thực hiện bằng nhiều phương thế và qua nhiều hoàn cảnh khác nhau. Giáo hội mang trái tim của người mẹ, như hình ảnh Đức Thánh Cha Francisco thể hiện trong sứ điệp nhân ngày Thế giới di dân và tị nạn lần thứ 101 cho năm 2015. Một trái tim mở ra với tất cả biên cương, và trong trái tim từ mẫu ấy, không có một ai là người vô dụng, thất thế hoặc bị loại trừ. Với tâm thế của một người mẹ luôn tranh đấu cho sự phát triển của con mình, toàn thể đại hội đã biểu quyết tuyên bố chung, trong đó, ngoài việc nhìn nhận hiện trạng di dân toàn cầu và quyết tâm liên kết để phát triển hoạt động mục vụ của mình, cũng như để phát triển anh chị em di dân mình được trao phó chăm sóc, đại hội kiên quyết kêu gọi sự hợp tác của các thành phần trên thế giới, hãy nhận lãnh trách nhiệm xây dựng một thế giới phát triển bình đẳng, nhân văn và hòa bình hơn, để con người, bất kể giàu nghèo hay chủ thợ, được sống đúng phẩm giá của mình.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta trình bày bí tích thánh thể dưới khía cạnh thánh thể là một bữa tiệc. Từ các bản văn phúc âm liên hệ tới thánh thể, chúng ta nhận ra ý muốn của Chúa Giêsu là muốn dọn một bữa tiệc để thiết đãi nhân loại. Bữa tiệc này được chính Chúa Giêsu dọn ra bằng chính thịt mình và máu thánh của Ngài. Trong bữa ăn tối, từ giả các môn đệ, Chúa Giêsu biểu lộ ý muốn chính yếu và nền tảng của Ngài là dọn ra cho các môn đệ một bữa tiệc để các ông có thể hưởng dùng như là thưởng thức trước ơn cứu rỗi của Ngài. Bữa tiệc này không chỉ xảy ra trong bữa tối lịch sử cách đây hơn 2000 năm, nhưng sẽ còn tiếp tục mãi trong giáo hội để nuôi dưỡng các tín hữu. Khi có ý định dọn bữa tiệc này, Chúa Giêsu Kitô muốn thông truyền hiệu quả của hy tế Ngài dâng hiến trên thập giá, và bây giờ được tái diễn lại qua các dấu hiệu của bí tích. Chúa Giêsu muốn trao ban chính thịt mình và máu thánh của mình, ngày xưa đã bị sát tế như hy tế trên đồi Canvario, bây giờ nên như của ăn của uống. Điều này được thực hiện trong bữa tiệc thánh thể, một bữa tiệc duy nhất, có một không hai. Đó là ý định sâu xa nhất của Chúa Giêsu khi Ngài cùng ngồi đồng bàn với các môn đệ trong nhà tiệc ly xưa. Khi chọn bánh và rượu, làm dấu hiệu hữu hình để biến nên thịt mình và máu của Ngài, Chúa Giêsu tỏ bày ý định thiết lập một bữa tiệc. Ngài không chỉ muốn tái diễn lại hy tế thánh giá xưa, nhưng Ngài còn muốn qua bữa tiệc thánh thể, hiệu quả của hy tế này được mang tới mọi người qua mọi thời đại và mọi nơi. Và qua việc nhân loại đón nhận lấy thịt và máu thánh của Ngài, hiệu quả của hy tế thánh giá sẽ thâm nhập thật sâu xa vào sự sống của từng người tín hữu. Chúng ta không có thể không ngỡ ngàng về ý muốn và hành động trên đây của Chúa Giêsu, bởi vì bữa tiệc này là bữa tiệc thật quý giá, trở nên một cử chỉ biểu lộ sinh hoạt xã hội của con người. Khi tham dự bữa tiệc thánh thể, con người chia sẻ tình liên đới với nhau và là dịp để họ gần gũi nhau trong cuộc sống mỗi ngày. Khi nhận thấy Chúa Giêsu muốn thiết lập một cộng đoàn được làm cho sống động bằng đức tin và đức ái, người ta hiểu ra ngay rằng tại sao Chúa Giêsu đã đặt cho bữa tiệc này một tầm mức quan trọng trong sinh hoạt của giáo hội, từ việc thành hình, phát triển và trong sinh hoạt của cộng đoàn giáo hội tiên khởi. Các bài tường thuật của các phúc âm thuật lại các bữa ăn có sự hiện diện của Chúa trong thời kỳ sinh hoạt công khai rao giảng, tỏ ra cho chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu không chỉ muốn sống tình bằng hữu với người mời Chúa đến dùng bữa tại nhà mình và cả các người đồng bàn, nhưng Ngài còn tìm cách để dạy dỗ họ, làm cho họ nên môn đệ của Ngài. Phúc âm theo Thánh Luca thường bắt đầu các đoạn sách phúc âm của Ngài với việc tường thuật một bữa tiệc, để từ đó Chúa giáo huấn dân chúng hoặc các môn đệ hoặc chủ nhà. Như khi Chúa rao giảng tại Ca-phác-na-um, khi Ngài chữa lành bà nhạc phụ của ông Phê-rô và dùng bữa tại nhà ông, rồi bữa tiệc tại nhà ông Lê-vi và những tranh luận giữa Chúa Giêsu và những người biệt phái, Phúc âm Thánh Luca chương 5 câu 29, hoặc bữa tiệc tại nhà một người thuộc nhóm biệt phái, rồi bữa tiệc tại nhà chị em bà Marta và Maria, bữa tiệc tại nhà ông thủ lãnh của nhóm người biệt phái, một bữa tiệc khác với dấu huấn trong dụ ngôn người con trai hoang đàn, dụ ngôn người giàu có và ông Lazaro. Trong ý hướng của những người mời Chúa Giêsu khi mời Ngài đến dự tiệc tại nhà mình, có những lúc Chúa Giêsu muốn dạy dỗ họ, làm sáng tỏ một số điểm giáo lý trong sứ điệp của Ngài. Ngược lại với ông Gioan Tẩy Giả thường ăn chay, còn Chúa Giêsu thì sẵn sàng dùng bữa với những người đồng thời với mình và nhận lời mời đến dùng bữa trong nhà họ. Những người đồng thời đã nói về Chúa Giêsu như một con người ăn uống, Phúc âm Thánh Matthew chương 11 câu 19. Chúa đã ăn uống với bạn bè, với những người thu thuế để chia sẻ đời sống của họ và giới thiệu cho họ nước của Thiên Chúa. Các bữa ăn như vậy biểu lộ tình yêu của Chúa Giêsu cho nhân loại, và tình yêu này cũng là tình yêu của Thiên Chúa, lại là chính yếu tố quan trọng của mầu nhiệm nhập thể. Chúa Giêsu còn ví nước trời như bữa tiệc cưới, bữa tiệc cánh chung. Đây là bối cảnh giúp chúng ta hiểu ý nghĩa của bữa tiệc thánh thể. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you. Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục học thuyết xã hội công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đang nói về con người trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu phần còn lại của vấn đề này. Thứ nhất, môn đệ của Đức Kitô là thụ tạo mới. Hiến chế mục vụ Gaudium et Spes số 22 nói về cuộc sống mới do Đức Kitô mở ra cho các tín hữu rằng: bằng cách chịu đau khổ vì chúng ta, Đức Giêsu Kitô không những làm gương cho chúng ta để chúng ta bước theo Người, mà Người còn mở ra cho chúng ta một con đường. Nếu đi theo con đường ấy, cuộc sống và cái chết của chúng ta sẽ được thánh hóa và mặc một ý nghĩa mới. Trong đức tin và qua các bí tích, người môn đệ của Đức Kitô gắn bó mật thiết với mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô để con người của họ cùng chịu đóng đinh với Đức Kitô. Rồi khi trở nên thụ tạo mới, các tín hữu được ân sủng tăng sức để họ có thể bước đi trong đời sống mới. Công đồng Vaticano đệ nhị qua hiến chế Gaudium et Spes số 22 đã quảng diễn ý nghĩa về đời sống mới trong ân sủng một cách khoáng đạt như sau. Tác động của ân sủng không chỉ đúng với các Kitô hữu mà còn đúng với mọi người thiện chí, vì ân sủng vẫn hoạt động cách vô hình trong tâm hồn những người ấy. Vì Đức Kitô đã chết cho mọi người, và vì ai ai cũng được mời gọi hưởng chung một định mệnh duy nhất, một định mệnh thần thánh, nên chúng ta phải tin rằng Thánh Thần sẽ ban cho mọi người khả năng trở thành những người tham dự vào mầu nhiệm vượt qua, bằng cách nào chỉ có Chúa mới biết thôi. Sự biến đổi nội tâm con người làm cho họ dần dần trở nên giống Đức Kitô thì cũng làm cho mối tương quan giữa họ với người khác được biến đổi. Giáo lý của Hội Thánh Công Giáo số 1888 đã khích lệ chúng ta. Cần lưu ý đến những khả năng tâm linh và luân lý của con người, cũng như nhu cầu cần hoán cải nội tâm thường xuyên để tạo ra những thay đổi về xã hội thực sự có ích cho họ, tìm những phương dược thích hợp để sửa chữa các tổ chức và các điều kiện sống có nguy cơ dẫn tới tội, để chúng trở nên phù hợp với các chuẩn mực của công bằng, thúc đẩy điều tốt hơn là ngăn cản điều tốt. Thông điệp Solicitudo Rei Socialis của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị số 38 nhận định rằng: tình yêu đối với tha nhân như đối với chính mình đòi buộc chúng ta quyết tâm vững vàng và liên tục để làm cho mọi người và mỗi người được nên tốt hơn, vì chúng ta thật sự chịu trách nhiệm về con người. Như thế, giáo huấn của hiến chế Gaudium et Spes số 28 cũng xác định: mọi người đều có quyền đòi chúng ta phải kính trọng và yêu thương, dù họ suy nghĩ và hành động khác với chúng ta về các vấn đề xã hội, chính trị và tôn giáo. Thật vậy, càng tìm hiểu sâu xa lề lối suy nghĩ của họ qua lòng tốt và yêu thương của mình, chúng ta càng có khả năng đối thoại với họ dễ dàng hơn. Giáo lý của Hội Thánh Công Giáo số 1889 thì mời gọi chúng ta tin tưởng vào ơn Chúa, giúp cho con người vượt thắng các khuyết điểm, thoát khỏi sự dối trá và bạo động, để nâng đỡ và thôi thúc con người khôi phục lại những mối tương quan trung thực và đúng đắn với anh chị em của mình, với một tinh thần luôn luôn mới mẻ và sẵn sàng. hiến chế mục vụ số 37 đã diễn giải mở rộng về mối quan hệ giữa con người với vũ trụ như sau. Được Đức Kitô cứu chuộc và được Thánh Thần biến đổi thành thụ tạo mới, con người có khả năng, thậm chí có bổn phận yêu thương mọi sự trong công trình tạo dựng của Chúa, ngắm nhìn và tôn trọng chúng, sử dụng và thụ hưởng chúng trong tinh thần khó nghèo và tự do. Bằng cách đó, con người làm chủ thế giới. Mọi sự là của anh em, nhưng anh em thuộc về Đức Kitô và Đức Kitô thuộc về Thiên Chúa. Kế đến, chúng ta nói về ơn cứu độ siêu việt và các thực tại trần thế độc lập. Trong và nhờ Đức Kitô, thế giới và con người đạt tới sự thật đích thực và trọn vẹn của mình. Khi nhìn nhận các thực tại của con người trong kế hoạch của Thiên Chúa được thể hiện nơi Đức Kitô và sống với các thực tại ấy trong sự hiệp thông với Thiên Chúa, thì các thực tại nhân loại ấy được tăng thêm sức mạnh để phù hợp với bản sắc riêng và tự do riêng của chúng. Chia sẻ đời sống làm con cùng với Đức Kitô nhờ cuộc nhập thể và nhờ quà tặng của Thánh Thần trong mầu nhiệm vượt qua, giải phóng các đặc điểm và bản sắc thật sự và độc lập cũng là nét làm nên con người với những biểu hiện khác nhau. Công đồng Vaticano đệ nhị với hiến chế Gaudium et Spes số 36 và sắc lệnh Apostolicam Actuo Citatem số 7 lưu ý mạnh mẽ rằng các sự việc trần thế và xã hội tự chúng có những quy luật riêng và những giá trị riêng. Điều ấy cũng phù hợp với ý muốn của đấng tạo hóa. Chính vì được tạo thành như thế mà mọi sự được ban cho có sự ổn định, chân thật, tốt lành, cũng như luật lệ và trật tự riêng. Con người phải tôn trọng những điều này khi tách rời chúng bằng những phương pháp đặc thù của các khoa học hay nghệ thuật. Giữa Thiên Chúa và con người có mối tương quan yêu thương, theo đó, thế giới và các kết quả hoạt động của con người trong thế giới đều là món quà trao tặng cho nhau giữa Thiên Chúa là cha với con cái hay giữa các con cái với nhau trong Đức Giêsu Kitô. Con người đón nhận sự sống và mọi sự của Thiên Chúa Cha trao ban trong Đức Kitô để ý thức rằng mọi sự đều xuất phát từ Thiên Chúa và đang tiến về Thiên Chúa. Hiến chế mục vụ của Công đồng Vaticano đệ nhị đã quả quyết rằng không có đấng tạo hóa, thụ tạo sẽ biến mất. Tự bản thân và trong ơn gọi của mình, con người vốn vượt lên trên những giới hạn của vũ trụ, xã hội và lịch sử. Vì mục tiêu tối hậu của con người là chính Thiên Chúa, đấng đã tự mặc khải mình cho con người để mời gọi và tiếp nhận con người vào sự hiệp thông với mình. Thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị số 41 đã minh giải cho chúng ta biết rằng con người không thể trao mình cho một kế hoạch thực tế thuần túy của con người, cho một lý tưởng trừu tượng hay cho một điều không tưởng sai lầm. Trong tư cách là một ngôi vị, con người chỉ có thể trao mình cho một ngôi vị khác hay cho các ngôi vị khác và sau cùng cho Thiên Chúa, là tác giả sự tồn tại của con người và là đấng duy nhất có thể tiếp nhận sự trao thân gửi phận của con người. Bất cứ thành quả văn hóa, xã hội, kinh tế và chính trị nào, qua đó bản tính xã hội của con người và những hoạt động biến đổi thế giới của con người được thể hiện ra trong lịch sử, đều phải luôn luôn được xem xét trong bối cảnh đó là những thực tại tương đối và tạm bợ, vì bộ mặt thế gian này đang qua đi. Theo tính tương đối trong khái niệm cánh trung học, con người và thế giới đang tiến về cùng đích của mình, đó là hoàn thành định mệnh của mình trong Thiên Chúa. Chúng ta cũng có thể gọi đó là tính tương đối theo thần học, vì việc Thiên Chúa tặng ban chính mình, qua đó định mệnh cuối cùng của con người và tạo thành sẽ được thực hiện, luôn lớn hơn những gì con người có thể làm được và kỳ vọng. Nếu vậy, bất cứ quan điểm độc tài nào về xã hội và nhà nước, cũng như bất cứ ý thức hệ, chủ trương tiến bộ nội trong thế giới này thôi, đều đi ngược lại sự thật toàn diện về con người và đi ngược lại kế hoạch của Thiên Chúa trong lịch sử. quý vị và các bạn thân mến. Chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Trời cao nghe trăng, trên gian thân ba mưa nguồn ơn cứu. Đồng hương không xương, nay đã héo hắt, mong bước chân người lầy. Tháng năm vẫn chưa phai, đi tạc lời linh sao đến. Lên thiên ngóng trông ân tình chan chứa vui tỏa lòng, yêu đương lòng con chờ mong xin Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, trên con đường xuyên Việt từ Nam ra Bắc, mỗi lần đi ngang qua đỉnh đèo Cả, người lữ khách không khỏi ngậm ngùi xúc động trước tượng đá Hòn Vọng Phu, hình ảnh nàng Tô Thị bồng con đứng đó chờ chồng đi chinh chiến mãi không về. Bao mùa trăng qua, bao mưa gió, bao tháng ngày, trên đỉnh đèo Cả, nàng vẫn đứng hướng mắt về biển, về phía chân trời xa xăm với niềm hy vọng sắc son. Thưa quý vị và các bạn, người ta thường nói, thức lâu mới biết đêm dài, mà thức trong đợi chờ thì đêm càng dài biết bao. Ai đã từng phải đợi, phải chờ, sẽ hiểu được thời gian dài đến chừng nào. Ai đó đã từng nói, đợi chờ là hạnh phúc. Xin đừng coi đợi chờ là vô ích. Lúc đợi chờ không phải là lúc mong manh. Cái đẹp, niềm hạnh phúc khi đợi chờ là nó giúp chúng ta kiên nhẫn để tận hưởng một điều cao quý, niềm vui hạnh phúc ngọt ngào đích thực và viên mãn hơn. Đó cũng là thời gian để chúng ta có sự chuẩn bị chu đáo hơn. Biết bao cuộc hẹn hò vì thiếu kiên nhẫn mà có người bỏ cuộc. Chỉ có thời gian là thước đo của lòng chung thủy. Còn chờ nghĩa là còn hy vọng. Còn hy vọng nghĩa là còn sống. Nếu cuộc sống không còn gì để hy vọng, thì nó sẽ trở nên buồn bã, ảm đạm và vô nghĩa biết bao. Ai đã từng yêu sẽ có kinh nghiệm về sự chờ đợi và đều hiểu rằng, để cho tình yêu lớn lên và trổ hoa, sự chờ đợi quan trọng biết là dường nào. Quả thật, trong tình yêu luôn còn có sự kiên nhẫn. Sự kiên nhẫn đợi chờ là phép thử độ sâu và tính chân thật của tình yêu. Những người yêu nhau phải biết chờ đợi để nuôi dưỡng cho tình yêu đủ độ chín mùi. Chúng ta đang sống trong mùa vọng, mùa của sự mong chờ. Đây cũng là thời gian chuẩn bị đón đấng cứu thế đến. Vì thế, giáo hội và cuộc đời của mỗi người chúng ta phải là một mùa vọng kéo dài ngày sau cùng ấy. Chúng ta chờ đợi nhưng không vô vọng như nàng Tô Thị. Thiên Chúa không quên lời hứa. Ngài vẫn đến với chúng ta từng giây phút trong cuộc sống, đến qua những biến cố vui buồn, qua những người sống chung quanh. Nhưng không biết chúng ta có nhận ra Ngài hay không. chúng ta có đủ kiên nhẫn để chờ đợi cho ngày hội ngộ đó hay không? Chúng ta sẽ chuẩn bị những gì để đón đấng cứu thế? Ngài chỉ cần một tấm lòng đơn sơ chân thành và một trái tim thật sự khao khát. Lạy đấng thiên sai, xin ngự đến như những giọt sương mai mát lạnh, hầu thỏa mãn cơn khát vọng của loài người. Xin ngự đến như ánh sáng xua tan bóng tối mê lầm tội lỗi đang vây bủa chúng con. Xin ngự đến như nguồn sống mới tràn trề để chúng con được sống và sống dồi dào. Amen.
Lạy Cha khoan nhân, trên gian khóc than trong bàn tay ác thần. Ngày đêm trông mong, xin đấng cứu thế mau xuống nơi phàm trần, xuống vinh thắng quan tài, muôn người được no ơn ấm. Mùa ân hoan khắp nơi, công bình trên những sai tỏa đời. Nhiều đường lòng còn chưa mong, xin Chúa Giêsu. Nhiều đường lòng còn chưa mong, xin Chúa.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.